là tóm tắt lại, thấy không? Đây là tóm tắt lại cái này bằng một cái lời của ngài thiền sư Hoàng Bá Hy Vận nè, để cho quý vị nhớ. Là ngài nói rằng thế nào là được mà không rơi vào trong giai cấp, tức là thứ lớp, là chỉ là hàng ngày mình ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, chọn ngày đi mà chưa từng đạp một căn đất, không? Cùng khi ấy không có tướng nhân, tướng ngã, chọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cảnh làm mê hoặc, thì mới gọi là người tự, gọi là tự do tự tại. Lại lúc nào mỗi niệm đều không thấy tất cả tướng, chớ nhận ba thời trước sau, quá khứ không đi, hiện tại không dừng, vị lai không đến, ngồi ngay an ổn mặc tình, không câu chấp, thì mới gọi là người giải thoát. Hãy cố gắng, cố gắng. Trong môn này ngàn người, muôn người chỉ được ba người, năm người. Nếu mà không làm việc này, ắt có ngài thọa ương. Cho nên nói, cố gắng đời nay phải xong xuôi, còn đâu nhiều kiếp mang tai họa. Ngài nói là giờ phải vượt qua giai cấp đó, là phải thực hành, thấy không? Đến cái chỗ gọi là hằng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai hạt gạo, trong ngày đi mà chưa từng đạp một căn đất, tức là làm sống hàng ngày mà không có dính cái gì hết, không có lưu dấu vết tâm ở một cái nơi nào hết, tức là không chỗ cho tâm nó khởi, phải sống đến cái chỗ đó, không? Cho nên là phải ngồi ngay ăn ổn, chứ không nên câu chấp một cái gì hết, phải cố gắng. Nếu mà không mà thẳng đến chỗ này đó thì sao sẽ ăn năn. Cho nên nó là đời nay phải cho xong xuôi, chứ còn đừng để nhiều kiếp mang tai họa. Quý vị thấy đó là nhắc nhở mình phải đi cho đến nơi. Cho nên ở đây là hai cái bài, là cái bài họa nè, hai bài họa mà của ngài Thạch Cổ Hy, là giả hán thân tùng dị loại lai, phân minh mã hạm giữ lưu tai, nhất quy thiết bổng như phong tật, vạn hộ thiên môn tận quát khai. Tức là gã ấy chính từ dị loại sang, tai lừa hàm ngựa quá rõ ràng, thấy không? Tức là sao? Cái gã đó đó chính từ dị loại sang. Dị loại tức là chỉ là loài này loài kia đó, cho nên đây gọi là loài lừa, loài ngựa quá rõ ràng. Như vậy tức là đây là đến cái chỗ này là cái chỗ gọi là vào, gọi là sai biệt đó, hết chỗ để mà phân biệt. Chợt quơ gậy sắt nhanh như gió, ngàn muôn lớp cửa thải mở toan, tức là diệu dụng không thể lường được, không có gì chướng ngại, nghĩa là tự tại đi qua hết tất cả. Nghĩa là một quơ cái gậy sắt thì muôn ngàn lớp cổng, lớp cửa mở sạch, mở ra hết, không có chướng gì hết, tức là muôn pháp không có pháp nào chướng ngăn được. Thì đến đó mới thật là tự do tự tại. Còn ngài cư sĩ Nạp Dưỡng Am thì quả liễu hạng qua nhai nhậm khứ lai, bồng đầu xích cước tiếu doanh tai, hư không phấn tối toàn thân hiện, đó đó ưu đàm quả lý khai. Tức là ngõ qua bờ liễu mặt lại qua, đầu rối chân trần cười quên ta. Nghĩa là nơi ngõ qua bờ liễu, tức là chỗ gọi là mình gọi là dâm phòng tủ điếm rồi đó, cũng qua lại nghĩa là tự nhiên tự do, nghĩa là nhiễm tịnh không còn phân biệt không hai, đâu đâu cũng là đạo tràng hết. Đối với các vị này, chỗ nào cũng là chỗ đạo tràng, không? Nghe đầu thì rối bù, chân thì đi chân trần, cười thoải mái, gọi là cười quên ta, tức là vượt qua những hình thức oai nghi phép tắc, đạp qua hết những cái lối mòn từ trước, mà gọi là mở một lối đi cho mình, tức là có lối đi riêng. Hư không nát nhuyễn toàn thân hiện, trong lửa ưu đàm nở qua, không? Tức là nát nhuyễn hư không sạch hết, tức là đây gọi là vô trụ xứ niết bàn đó, chỗ nào cũng là chỗ hiện thân hết, không? Trong lửa mà qua ô đàm nở từng đó, tức là tự tại ở trong sanh tử, sanh tử là vô thường không có đến được với các ngài. Thì đến đây đó là coi như thật là mới tự do tự tại, không? Như vậy thì tóm lại là, không? Mỗi người đều coi như là có sẵn một cái bản tâm chân thật xưa nay, không? Hiện đang ngự nơi cái sắc thân này chúng đâu khác hết, nhưng mà do một cái niệm bất giác, phải không? Do niệm bất giác quên mất, cho nên là chợt nó khởi vọng, rồi thành ra nó lẫn ở trong vọng, biến thành con trâu để cho mình đi tìm. Nó vọng rồi thì che thì tưởng đâu như mất, cho nên là đi tìm. Nhưng mà cuối cùng rồi thì mới thấy là nó sẵn là mình, cho nên bây giờ đây đã có của báo vô giá như vậy. Mỗi người đều có của báo vô giá như vậy đó, thì đâu có thể bỏ qua được, phải không? Không thể bỏ qua được, đâu thể mà ngồi yên để mà chịu nghèo mãi, là để mà coi mình để sống ở trong cái hư vọng này hoài sao? Cho nên bây giờ phải quyết tìm, nghĩa là quyết phải khai thác cho ra cái chỗ này đó, gọi là tìm châu. Bao nhiêu cái việc tốt nó đang chờ trước mắt của mỗi người, nhớ như vậy. Cho nên là mong rằng tất cả mọi người đó đầy đủ cái niềm tin là mình có cái lẽ thật này, và sẵn sàng buông những cái hư vọng để mà nhận cho sâu, đi cho hết con đường của mình, chứ còn đừng có đứng nửa chừng hay là dừng nửa chừng, gọi là tự mãn á. Bởi vì trên cái cõi đời này, quý vị nhớ là không có cái gì chân thật hơn ở đây hết, nhớ vậy đó. Trên cái cõi đời này không có gì chân thật hơn cái lẽ thật này, không có cái thứ hai đâu. Cho nên mỗi người phải can đảm để mà tiến tới chỗ này, tiến tới gọi là phải đi cho hết đường. Mà có, mà trong nhà thiền có câu gọi là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ấm hoa minh hữu nhất thôn. Tức là đi cho hết là núi sông, gọi là sơn cùng đó, tộc cùng núi non, rồi tận hết núi sông đến không còn cái lối nào để đi nữa hết. Thì ở phía sau cái tàn liễu với cái hoa tươi đó liền hiện ra một thôn xóm. Chứ không phải hết rồi không còn gì, mà khi mà đi tận cùng hết núi non sông rồi thì ở phía sau tàn liễu, phía sau những cái khóm hoa tươi đó lộ ra một cái thôn xóm, đó gọi là quê hương muôn đời của mình. Tức là quê hương muôn thở đó. Thì nơi đây không có bốn mùa, đó gọi là cái chỗ gọi là mùa xuân biên viễn đó, là chỗ sống vĩnh viễn của mình. Thì mong là tất cả mọi người đó cố gắng rồi sẽ được cái niềm vui đó. Đó là mình học xong cái bài gọi là tranh trăng trâu đó, để mà thấy được cái lối đi của mình. Thì kỳ sau mới bắt đầu là học vào kinh Di Ma Cật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Bên ruộng, bên rừng, bên suối, tiếng hát này đã vang lên đầy niềm tin về cuộc đời, về con người. Mưa nắng hai mùa thay đổi, công việc nối tiếp luôn luôn, nhưng không vì thế đời thiền sinh mất đi nét thú vị hào hứng. Mượn âm nhạc để gửi vào đấy những tâm tình, để hát cho nhau nghe, để dặn dò nhắn nhủ. Có những điều chỉ nói suông người ta dễ quên, nếu hát lên thì lại độc đà nhớ lâu, ra khúc kim chiếu ra đời từ đó.